Chúng ta bước sang bài 12 với tựa đề luật mặc khải. Kinh Thánh nói gì về luật và ý nghĩa của luật đối với đời sống luân lý mà không rơi vào chủ nghĩa duy luật? Trên hết, chúng ta biết lề luật là hồng ân của Thiên Chúa, bởi vì nó liên hệ mật thiết đối với dân Do Thái, dân Israel, dân được Chúa tuyển chọn để sống giao ước với Chúa, để mang danh của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Theo ngôn ngữ của Kinh Thánh, khái niệm danh không thuần túy để phân biệt người với vật, mà còn để thể hiện yếu tính của cái người hay là vật mang cái tên ấy, mang cái danh xưng ấy. Theo đó, thành ngữ mang danh Thiên Chúa diễn tả sự hiệp thông mật thiết giữa dân Israel và Thiên Chúa. Nhờ sự hiệp thông này mà dân Chúa phần nào cảm nghiệm được yếu tính của Thiên Chúa và biểu lộ yếu tính đấy nơi hiện hữu của mình, nơi đời sống của mình. Vậy khi trung thành tuân giữ lề luật, dân Israel biểu lộ vẻ rạng ngời của Thiên Chúa trước mặt chư dân. Và nhờ vâng phục lề luật, mỗi tín hữu Do Thái trở nên một tia sáng trong chùm tia của cộng đoàn, biểu lộ vinh quang và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Lời tin ban chiều của cộng đoàn Do Thái được đọc lên trong các hội đường cho chúng ta hiểu ý nghĩa của lề luật trong Kinh Thánh Cựu Ước. Lời kinh đó thế này: lạy Thiên Chúa toàn năng là Chúa cả trời đất, con tạ ơn Ngài vì hồng ân lề luật. Nhờ lề luật, con có thể khắc họa nơi thân xác con tình yêu của con đối với Ngài và trang điểm hiện hữu của con bằng ân sủng và vẻ đẹp của Ngài. Thế nhưng con người, đặc biệt là những người Pharisêu, đã làm biến dạng ý nghĩa và mục đích của lề luật. Và ở đây dường như tội và dục vọng nó đã phủ bóng lên cả hồng ân lề luật của Thiên Chúa. Ý nghĩa và mục đích của lề luật đã bị con người làm biến dạng méo mó. Lề luật không còn là hồng ân để dân Chúa biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa nữa, mà chỉ là còn là công cụ để con người tự công chính hóa mình, để cho mình là tốt, là đẹp, là hay, rồi khinh chê người khác. Thực tế này đã khiến cho khái niệm lề luật trở nên mù mờ, lẫn lộn và ngộ nhận, như chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề lề luật trong các thư của Thánh Phaolô. Trong Tân Ước, chúng ta thấy rất nhiều lần Đức Giêsu đề cập đến khái niệm luật rất thiển cận và hời hợt. Nếu chúng ta chỉ nhìn Đức Giêsu như là một vị thầy dạy luân lý dựa trên những cuộc tranh luận về việc hiểu và giải thích luật Môi-se giữa Đức Giêsu và nhóm Pha-ri-siêu, Đức Giêsu còn là một điều gì đó trội vượt hơn nữa kìa. Chúng ta còn nhớ sứ điệp đầu tiên mà Đức Giêsu đã công bố là gì không? Thưa, đó là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Và Ngài kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên đi theo Ngài. Đức Giêsu nói: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ở đây chúng ta thấy nơi Đức Giêsu, con người được ban cho một hướng đi, một cuộc sống mới. Đức Giêsu nói: các anh hãy theo tôi. Và ở đây Đức Giêsu chính là cuộc sống mới của bốn môn đệ đầu tiên. Đức Giêsu chính là luật và là chuẩn mực sống cho những ai muốn đi theo Người vì lý tưởng tin mừng, vì lý tưởng nước Thiên Chúa. Đức Giêsu khẳng định rằng người đến không phải để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ, nhưng là để kiện toàn. Chúng ta còn nhớ, hẳn Đức Giêsu biết rõ những mâu thuẫn giữa lề luật của Thiên Chúa với cách giải thích và thực hành luật của giới lãnh đạo Do Thái, của giới kinh sư, của những người Pha-ri-siêu thời đó. Dẫu truyền thống của tiền nhân còn trọng hơn cả lề luật, dẫu nhóm kinh sư giải thích lề luật một cách lật lạc, dẫu là luật pháp xã hội và tôn giáo có đối lập với thánh ý của Thiên Chúa, cho dẫu là con người giải thích một cách nông cạn ý nghĩa sâu xa của lề luật, bất chấp tất cả những điều đó, Đức Giêsu khẳng định Ngài đến để kiện toàn lề luật. Đức Giêsu giảng dạy cho dân chúng hiểu ý nghĩa đích thực và sâu xa của lề luật cũng như thánh ý của Thiên Chúa. Người đã chỉ ra những điều quan trọng nhất trong lề luật là thực thi công lý, lòng nhân và thành tín, như chúng ta đọc thấy ở Tin Mừng Matthew chương 23 câu 23. Lề luật và thánh ý Thiên Chúa thì không hoàn toàn đồng nhất với nhau. Nội hàm của lề luật nhỏ hơn nội hàm của thánh ý Thiên Chúa. Lề luật chỉ biểu lộ một phần thánh ý của Thiên Chúa. Thế nên khi căn tân những khoản luật đã được thiết lập do sự yếu đuối hay do sự cứng lòng của con người, Đức Giêsu đã chỉ ra những khuyết điểm của chúng. Và rồi người mời gọi các môn đệ thực hành những đòi hỏi mới mẻ và triệt để hơn để biểu lộ trọn vẹn thánh ý của Thiên Chúa. Vì một lý tưởng cao cả hơn, lý tưởng đó là gì? Thưa, đó là trở nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời đã đứng hoàn thiện. Để hiểu rõ hơn thái độ của Đức Giêsu đối với việc thực hành lề luật, chúng ta tập trung vào giới luật yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người thân cận. Giới răn kép này, như Đức Giêsu nhìn nhận, tóm lược tất cả luật Môsê và các sách ngôn sứ. Vậy giới luật kép này thực hiện như thế nào đây trong cuộc sống của chúng ta? Nghĩa cử Đức Giêsu rửa chân cho các tông đồ trong bữa tiệc ly là câu trả lời xác thực nhất ta phải sống thế nào dưới răn yêu mến. Luật yêu mến trở thành luật phục vụ người thân cận. Chỉ khi thực hành theo gương Thầy chí thánh, như Đức Giêsu nói, Thầy đã nêu gương cho anh em để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em, thì người Kitô hữu chúng ta mới có thể trở thành môn đệ đích thực của Đức Giêsu, là đứng đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta thấy Đức Giêsu đã kiện toàn lề luật và mời gọi chúng ta thực thi giới luật yêu mến ấy để chúng ta trở nên công chính hơn những người Pha-ri-siêu thời bấy giờ, là những người dùng lề luật để tự công chính hóa mình và để khinh khi người khác. Còn chúng ta thì không. Người môn đệ của Chúa được mời gọi thực thi lề luật của Chúa là trở nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đứng hoàn thiện. Chúng ta kết thúc bài này đây.